Freeman, Phước Duyên Hy Hữu. Phần chính đi trước một thời pháp ngắn là buổi họp báo đặc biệt vào ngày 27 Tây tháng 3 năm 2009 về cơ ngơi cho ngôi Tam Bảo chùa Tầm Nguyên tại Freeman, một thành phố trong vùng Bay Area miền Bắc Cali, do đạo hữu Ngô Kiệt, chủ nhân hãng tiện Ngô Integration, đã noi gương ngài cấp cô độc cúng dường vô điều kiện, bất vụ lợi phân nửa một tòa binh đinh của xưởng để làm chùa Tầm Nguyên tại Freeman, và cũng như cúng dường thêm các phương tiện khác hỗ trợ cho việc hoạt động chùa. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Trước khi thầy đi vào cái buổi vừa thuyết pháp mà vừa có một số vấn đề quan trọng cần để mà trình bày với Phật tử, và Phật tử ở đây cần biết cái gì đã xảy ra ở trong cái thành phố Freeman này. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, có nhân duyên đến mở cái khóa tu học 2 ngày từng qua ở Sacramento, và sau đó đáng lẽ tôi trở về ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington State vào cái ngày thứ 2 tuần rồi. Nhưng mà vì có một cái người anh của một Phật tử ở trong đây, chú đã ngồi đó, chú Minh Đức phải không? Minh Ngọc đã quá giảng, và chú có cái nhân duyên khi lúc chú còn sống, anh của chú chưa biết mặt thầy, nhưng mà đúng cái lúc thầy về vừa giảng pháp xong 2 ngày Sacramento thì anh đó cần làm lễ để mà nhập quan và cầu siêu, thì thầy mới đưa chú Tiểu Minh Châu, sư cô Diệu Lượng, ni cô Diệu Lượng và một số Phật tử như Minh Quang, Diệu Hương của thầy Seattle dự phá tu, và đến bữa đó làm lễ 2 tiếng đồng hồ, làm lễ nhập quan tại nhà hoàng. Thì do cái duyên đó thầy phải đổi vé máy bay, và giao đổi vé máy bay lại thì chú Mẫn ổng cứ cầu ơ với dầu riết. Ngày thứ 3 hỏi đổi chưa, ổng nói dạ đổi rồi, vô hỏi tới giờ lên ngủ nó dạ chưa đổi. Ngày thứ 4 hỏi đổi chưa, Mẫn nó dạ chưa đổi. Ngày thứ 5 cũng chưa đổi. Tới ngày thứ 6 thì chú Kiệt, xin mời chú Kiệt đứng dậy, con lên đây, xin mời con lên đây, mời lên đây. Chú Kiệt đây là người chủ của cái building này, vừa là chủ của chú Mẫn, là đệ tử của thầy. Thì bữa đó chú cũng có lên dự phá tu trên đó, và chú mới có cái nhà ý thế này. Chú nói chú muốn nói chuyện với thầy, thì thầy cũng chẳng biết, thầy tưởng là chú gặp thầy để coi bói hay gì đó thôi. Thành ra chắc là chủ hãng là cần coi bói, coi năm nay thị trường chứng khoán như thế nào, hãng xưởng lên xuống thì thầy cũng để ý. Thành ra chú cứ muốn nói chuyện mấy lần mà chú lại có đại chúng, chú chả nói chuyện chung gì hết, chú nói con muốn nói chuyện riêng. Thì thầy nghĩ chắc là đàn ông con trai đó, thì nhất là chủ hãng mà chắc dĩ đoan coi bói nó kỳ quá. Thành ra để mà nói rù rì với thầy Thông Lai thôi. Rồi bữa đó chú mời thầy đi ra, chú mới ngồi chú nói con có cái pháp tầm, trên đây con có cái hãng, nhưng mà bây giờ cái hãng con sử dụng không hết, trong này là 50.000 square feet hả con? Thì con sẽ dành khoảng 10,000 sự quả phít. Con ủng hộ Tam Bảo muốn lập thành một cái ngôi chùa để cho thầy về đây giảng pháp. Thì như quý vị đã thấy rõ, vị nào đi ngõ này vô thì thấy có một cái giảng đường rất là rộng. Khi chúng ta có khóa tu mà chẳng hạn như 2 ngày ở Thọ Bắc Quan Trai thì chỗ đó có thể handle 500-700 người, và có rất nhiều những cái phòng nhỏ để đón những vị Phật tử Thọ Bắc Quan Trai mà ngái như tàu xe lửa thì vẫn không làm phiền người nào hết. Tôi sẽ cho một cái danh sách ghi khóa tu có thể thông lai rất đặc biệt, ngoài cái vấn đề là ghi đem túi ngủ thì khỏi đem túi ngủ. Ở đây chú Kiệt đã phát tâm là sẽ mua 100 cái túi sleeping bag, và chúng tôi cũng không đòi hỏi đóng tiền để tu, chúng tôi cũng không đòi hỏi cái gì hết, chúng tôi chỉ đòi hỏi ghi ra là ngái hay là không ngái. Người ta trên đài là deal or no deal, thì thầy thông lai là ngái hay no ngái. Thì để ngái thì tôi sẽ dán ra cái phòng, người nào ngái kiểu tàu lửa thì tôi cho vô phòng tàu lửa, nào ngái cỡ như là bò rống thì tiêu phòng bò rống để khỏi làm phiền những vị không biết ngái. Thì đây đây là đủ hết. Còn về nhà cầu, phòng tắm thì sao? Ở đây chú Kiệt đã giới thiệu cho thầy chúng ta đi lòng vòng còn lạc nữa, quý vị thấy muốn lạc luôn á. Thì nhà tắm nữ là có cũng khoảng 7-8 cái, mà trong mỗi cái nhà tắm nữ đó đều có phòng tắm shower.
Được rồi.
Dặn nhỏ nhỏ con, nó nhỏ để mà nó bị flex. Rồi đó, truyền qua cái hệ thống internet vậy đó. Con dặn nhỏ xuống đi con, dặn cái volume xuống chút. Dặn tìm. Rồi dặn nhỏ nhỏ thôi, nửa xuống để nó vô đây nó thâu lại, mai mốt nó bị echo. Nó truyền qua điện thoại đó quý vị. Như vậy dặn nhỏ chút. Quý vị biết rằng trong đó chúng ta Thọ Bắc Quan Trai thì cái đau khổ như các chùa là ở trong phòng tắm công cộng không có, phải không? Mà ở đây phòng nữ chúng ta được 3-4 cái đều có shower, nhưng mấy ông đừng buồn, mấy ông vẫn có phòng tắm. Nhưng mà tôi biết mấy ông 3 tháng không tắm cũng sao, phải không? Ở trên này tôi nói quý vị, tức là chúng ta cái condition nam nữ cầu tiêu buồn tắm chúng ta có thì Thọ Bắc Quan Trai rất là lý tưởng. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi khỏi để phiền lòng những người không biết ngái, mà ngủ chung với những người biết ngái. Thành ở đây chú Kiệt cũng nói là có nhiều phòng lắm, là con sẵn sàng để mà chỉ cho mấy bác nào ưa ngái thì cứ vô phòng ngái, bác nào không ngái thì vô phòng không ngái, coi theo cái điện đơn mà lúc Thọ Bắc Quan Trai. Rồi như vậy chúng ta có đầy đủ và những cái phương tiện. Bạc Kinh thì quý vị thấy Bạc Kinh nguyên cái building này đậu đủ mấy trăm chiếc xe, chúng ta cũng chả làm phiền ai. Và chúng ta sẽ thỉnh Đại Hồng Chung trống Bát Nhã. Chúng ta tu giống như ở trên chùa Nhật vừa rồi chúng ta đi, mà chùa Nhật cái Đại Hồng Chung nó nhỏ quá, kỳ này chúng ta sẽ thỉnh cái Đại Hồng Chung để chúng ta đi kinh hành theo điệu chuông, điệu trống Bát Nhã rất là thoải mái. Thì như vậy cái vấn đề giấy phép thì hồi sáng này cái người manager người Mỹ chuyên môn lo giấy tờ của chú Kiệt đây ở hãng thì ổng đã nói không thành rốt lầm, không thành vấn đề gì để thành cái chùa này hết. Chúng ta sẽ có bảng hiệu vì chúng ta có hệ thống cứu hỏa sprinkler. Chúng ta có đầy đủ phòng tắm, handicap access và Bắc Kinh. Mà đây là commercial zone. Do đó cái chuyện thành lập một ngôi chùa không thành vấn đề gì đối với cái chuyện permit của thành phố City này. Như vậy quý vị yên chí. Trong cuộc đời tu hành của thầy, thầy cũng không có nghĩ nào mà một cái chùa mà nó được thành hình chỉ trong vòng có 2 ngày. Tới bữa nay là 2 ngày hết Kiệt phải không? Từ khi con ở trời với thầy. 2 ngày thôi. Chưa cần phải tốn nước miếng để mà đi rải fly, chưa cần tốn nước miếng để mà rước ca sĩ về hát, cũng chưa cần tốn nước miếng để bán vé số hay là bán cơm gây quỹ. Thì như vậy cái phước báo này phải nói là cái phước báo của tất cả các Phật tử ở San Jose, mà nếu không có chú Kiệt này thì chúng ta cũng không đủ nhân viên mà để thành lập. Do đó chúng ta cho một tràng pháo tay để tán thán. Như vậy cái đường hướng của thầy thông lai là thế này: thầy hứa mỗi tháng nếu đây trở thành cái chùa tầm nguyên thứ tư, tầm nguyên một của thầy là bị đóng cửa trở rồi đó, là gì, chỉ cho sinh hoạt có 25 người. Tầm nguyên số 2 là làng A Di Đà tất sự thì bên đó họ đang hoạt động, thầy không biết đủ duyên thì thành, không đủ duyên thì thôi, từ từ. Tầm nguyên thứ 3 là ở Sacramento, chờ cho ông Nhật xưng hòa, ông làm việc sau đó không biết. Nếu ông là Nhật Xuân Hòa hay Nhật Trường gì tôi cũng không biết. Rồi, tổng viên số 4 này là do ông Ngô Kiệt, là ông offer, và do phước báo, cộng nghiệp và cộng phước của thầy Thông Lai, của chú Kiệt và của toàn thể Phật tử ở vùng BR San Jose này. Như vậy cái đường lối của thầy Thông Lai nói rõ, bữa nay là cái bữa cuối cùng, nếu quý vị không xuất bọt thì có quyền giống như là ra tới tay tòa Esro rồi đó, ra tới cái bàn tay tòa quý vị có quyền không ký deal hay no deal, phải không? Thì như vậy nếu mà tới bữa nay quý vị approve thì thầy Thông Lai cũng không còn có thể bước lui, mà ông Ngô Kiệt này cũng không bước lui, mà chúng ta chỉ có tới luôn bắt tài luôn. Vì hiểu thầy nói không? Còn bữa nay quý vị nói là chúng tôi không thích ông Kiệt này offer, thầy Thông Lai sẵn sàng làm một vị sứ giả Như Lai, mà quý vị nói chúng tôi không muốn, à thì quý vị có quyền nói no, không muốn, thì coi như chấm dứt, không có gì nữa. Để hả? Điều hả? Tức là quý vị nói deal là thầy deal, mà no deal là chúng ta no deal. Thì, và bây giờ thầy nói thẳng, chủ trương của thầy là thầy sẽ mời bữa trước Đại Đức Linh Nhẫn, ổng có nói khi nào làng A Di Đà tầm quyên 2 ở Hilton thành công thì ổng sẽ về cộng tác với thầy để hướng dẫn Phật tử tu hành. Tôi nói bây giờ làng A Di Đà thì chưa thấy đâu, tại vì tôi tới ngày 20 tháng 4 tôi sẽ bay qua Texas, thì tôi sẽ sau cái phát tu ở Little Rock, Arkansas, thì tôi sẽ bay về Hilton để tôi coi họ mua đất đai thế nào, và tôi sẽ cho họ chọn 4 miếng đất thì tôi sẽ chọn một miếng là cái chuyện đó của Hilton. Thì bây giờ trước tiên ở đây nó thành hình lẻ quá, thành ra hồi sáng này tôi với chú Ngộ, xin lỗi chú Kiệt nó tính ăn cơm xong ở nhà hàng Di Đà thì nói là sẽ đi lên trên tu viện Kim Sơn, tôi sẽ gặp Đại Đức Linh Nhẫn để nhắc lại lời hứa, bây giờ ông có về hợp tác làm phó trụ trì của cái chùa Tầm Nguyên 4 này không. Thì trong khi đó chạy phản một đoạn thì tôi linh tính làm sao tôi mới lấy cái điện thoại tôi gọi trước, thì tôi gọi cho Đại Đức nghe Đại Đức đang ăn ở nhà hàng Di Lặc, thấy không, tưởng là cái duyên ở đâu đó rồi. Mà phải chi mà hai người cùng ăn thì đã gặp rồi, thì lúc đó chú Kiệt mới thôi bây giờ quay lại và gặp Đại Đức còn ăn ở đó. Thì tôi mới nhắc lại bây giờ chiều nay 6 giờ tôi mời Đại Đức lên đây để chúng ta có một cái buổi họp đặc biệt để nói về cái tiến trình thành lập một ngôi chùa theo đúng chánh pháp của những người tu tịnh độ, những người ở đoạn cuối cuộc đời ở thung lũng điện tử này có một nơi nương tựa. Thì bây giờ Đại Đức cũng là tu tịnh độ, tôi cũng tu tịnh độ, hai cái pháp môn chúng ta không có gì mà nó chối chọi nhau. Và đây là sư cô Quyền Dung, cũng là một người đệ tử đầu tiên của bên cái dòng pháp của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã quá giảng. Và sau khi Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã quá giảng thì sư cô nhận Hòa Thượng Thích Quyền Vi làm ngài thầy y chỉ sư, cũng trong hệ Linh Sơn. Và sau khi cô cầu pháp với thầy thì cô đổi danh là Quyền Dung. Thì cô là một cái người tỳ kheo ni cũng rất nhiều kinh nghiệm tu hành, thì thầy mời cô về cộng tác luôn. Cộng tác thế nào? Trong thời gian mỗi tháng thầy sẽ qua đây một lần, thì khi thầy Thông Lai qua đây là sẽ có phá tu để mà giảng pháp và Phật thất Bát Quan Trai 2 ngày. Nhưng mà trong khi thời Thông Lai không có mặt ở đây thì có Đại Đức Linh Nhẫn và sư cô Quyền Dung sẽ phối hợp để mà chủ nhật mở chương trình ra cho tụng A Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Pháp Hoa, niệm Phật, đi kinh hành và nói chuyện pháp thoại, hướng dẫn quý vị tu, không thể bỏ một cái ngôi chùa thành lập để chùa quan Phật phế, quý vị có đồng ý không? Phải không? Ngôi chùa này không nằm trong một giáo hội nào cả. Ngôi chùa này là của Đức Bổn Sư Thích Ca và Tam Thánh. Quý vị hiểu thầy nói không? Không nằm trong đảng phái chính trị nào. Ngôi chùa này là cái ngôi chùa làm theo ý nguyện của Phật tử, là chúng ta đặt cái chuyện giảng sanh trên đầu. Và bất cứ thầy nào, bất cứ đệ tử của chùa nào không phân biệt tông phái mà đến đây biết lại Phật Bổn Sư, biết lại Đức Tam Thánh, A Di Đà, Quan Âm Thế Chí thì chúng ta welcome. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy các cái vị Phật tử lâu nay mà vì không thiếu phương tiện phải tạo thành từng nhóm nhỏ để đi từng lễ này đi chùa này chùa kia, chùa này thầy nói với ông Kiệt và nói với Đại Đức Linh Nhẫn và nói Đại Đức với nói sư cô Quyền Dung là sẵn sàng mở cửa cho các vị đó vào anytime để niệm Phật, miễn là niệm Phật thôi, và tu đúng chánh pháp, không lấy tiền, không lấy bạc, và sẵn sàng, nghĩa là welcome anytime. Chùa là của mười phương, mà tứ chúng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, không phải chùa chỉ dành đặc quyền đặc lợi cho một số tu sĩ nào đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi, đường lối của quy tắc, phải có cái quy tắc tu hành của cái chùa tầm nguyên 4 tại San Jose này, tại Fremont này. Thứ nhất, chùa này không được đặt thùng phước xương để collect money. Chùa này không được vận động bán cơm gây quỹ bất cứ hình thức nào. Chùa này không được tổ chức rước ca sĩ về đây nơi thanh tịnh trang nghiêm để bất cứ hình thức nào, dù là gây quỹ xây chùa. Muốn gây quỹ xây chùa, đây đủ rồi, không cần nữa. Sau này khi nào nó đông quá, overload, tự động Phật tử biết chuyện đó, chứ không có làm những cái chuyện mà dung tay quá tráng. Quý vị hiểu thầy nói không? Để cho chư thiên và chư Phật làm cái chuyện đó, chúng ta chỉ tu thôi. Và chùa này không có tổ chức bán tượng Phật và đấu giá tượng Phật. Chùa này sẽ lập ra một cái ban hộ niệm rõ ràng. Ban hộ niệm này là những người đồng tu pháp môn Tịnh Độ sẽ tương trợ cho những người ở đoạn cuối cuộc đời. Và chùa này, tôi sẽ nói với ông Kiệt, cho một cái phòng sát đây, cái phòng đầu tiên vô. Cái phòng đó kêu là phòng trợ niệm giảng sanh. Những người mà bác sĩ đầu hàng rồi, còn lại một tháng cuối cùng ở cuộc đời, bác sĩ nói bây giờ một tháng đó, ông sẽ chết, thì những người còn sống đây vài bữa thầy lên, thầy sẽ in ra, lấy từ website thầy cái tờ di chúc, và ký giấy di chúc đưa luật sư notary, là đoạn cuối cuộc đời tôi không muốn vào ở trong làng cái nhà viện dưỡng lão, tôi không muốn về ở những nơi mà nursing home, mà tôi muốn về ở cái phòng trợ niệm của chùa Tầm Nguyên 4 để thầy thông lai và ban hộ niệm lo cái phần tinh thần của chúng tôi, và tôi không muốn ai đụng vào thân thể tôi sau khi 8 tiếng qua đời để cho chúng tôi làm nghi thức tụng niệm, và trong thời gian một tháng đó thầy thông lai sẽ có mặt ở đây để mà lo mỗi ngày tụng kinh, hồi hướng, làm tất cả nghi thức gì để tiễn đưa một cái người Phật tử đã ở đoạn cuối cuộc đời. Người đó giao cũng bình đẳng. Người đó không có tiền, nơi đây vẫn mở cửa ra lo, không lấy một đồng nào. Người đó có tiền, người đó có tiền mua hòm theo di chúc ghi rõ trong này, tôi muốn chết chôn, chết thiêu, thì cái chuyện đó con cháu đủ sức lãnh thì nói rõ. Con cháu không đủ sức để thiêu, tôi sẽ kêu gọi những người trong cái hội mà ban hộ niệm này, mỗi người góp một bàn tay để mà thiêu cái thân tàn của họ. Không lẽ không được hay sao? Chúng ta chả cần phải về Việt Nam để mà tốn vé máy bay, để mà giao các trại cùi, trại mù, để qua cái bàn tay của Việt Cộng mà nó ăn chặn ăn bớt. Ở đây vẫn có nhiều người cần sự giúp đỡ của quý vị ở tại thung lũng điện tử này, ở vào đoạn cuối cuộc đời. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đóng góp mỗi người một bàn tay, vì chúng ta phải có một nơi để mình nương tựa. Và sau đó đặt về đây, sau cái buổi lễ người nào thiêu, sau lấy cốt về chúng tôi đào thờ. Có cái gì chúc 49 ngày theo gì chúc, con muốn giữ cái cốt con 49 ngày rồi đi rải biển, thì thầy thông lai sau 49 ngày đem ban hộ niệm ra cái biển nào đó để mà rải đọc kinh cầu siêu. Con muốn cái cốt này đặt ở đây bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm theo cái gì chúc, và con muốn thiêu ở chỗ nào, con muốn chôn chỗ nào, và đem về đây đặt linh cữu về đây, có bàn thờ linh nam nữ, không lấy một sen nữa. Cái quy tắc tu học của chùa này, chúng ta chả cần phải tốn máy bay để về làm phước gì. Nơi đây ở đoạn cuối cuộc đời, rất nhiều người cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Mà giúp một người giảng sanh là chúng ta gieo cái nhân giảng sanh, và giờ cuối cùng tôi có muốn trù quý vị, muốn đọ quý vị cũng giảng sanh nữa. Vì chúng ta gieo cái nhân trợ niệm cho người giảng sanh thì chúng ta hưởng cái quả, chúng ta sẽ được giảng sanh. Khi một người nằm vào trong đó, thầy mới hỏi con cháu có khả năng đến đây để mà chăm sóc không. Nếu con cháu nói con không có khả năng thì bỏ qua đi, thầy thông lai đích thân tổ chức. Bữa nay tôi cần 3 bà tình nguyện vô lo, lo xong ngày mai tôi cần 3 bà. Nếu đàn ông thì tôi đích thân tôi lo. Đàn ông thầy thay tả cho, thầy truyền oxy cho, thầy tắm rửa cho. để khỏi mà nói đàn bà thì không dám đụng, đụng vô người ta nói ông này sẽ bị làm bậy làm bạ mà làm cái gì, cái sắc chết rồi còn cái gì nữa mà làm. Nhưng mà tiếng đời, đàn ông thầy sẽ đích thân lo để làm gương cho đệ tử, đàn bà thì có cái bàn lo. Tôi mà một cái vị mặc y áo như lai mà tôi đã nhào vô, tôi thay tả, tôi rửa đít, tôi rửa khu cho quý vị, tôi ăn ủi, tôi đút ăn, thì quý vị khác không có cớ gì mà nói tôi không làm. Mà tôi kêu là trong cái bang đó ha, mà tôi đã đánh rồi, người nào làm ban ngày thì ban đêm lên lo, người nào làm ban đêm ban ngày lên lo. Mà quý vị mà tự động muốn người ta lo cho mình khi mình vào phòng giáng sanh, mà tới thời mình bệnh xuống, mình muốn người ta lo, mà người ta bệnh quý vị không đi, lần thứ nhất tôi tha thứ, lần thứ hai tôi tha thứ, lần thứ ba tôi gạch sổ khỏi cái đó, và không được cái quyền lợi đó. Quý vị có đồng ý với cách làm việc của thầy không?
Và đại chúng, nếu mà thầy lo bên nam thì con nếu có sức khỏe thì con cũng lo được bên nữ.
Cho tràng pháo tay. Và quy tắc còn nữa, đó là quy tắc hộ niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi quy tắc trong 49 ngày mỗi cái tuần thất chúng ta làm đúng. Thầy thông lai không có chuyện làm thất vào ngày thứ bảy đâu. Thân trung ấm chết vào ngày thứ hai thì 7 ngày thân trung ấm sống lại một lần, đúng cái ngày thứ hai cho tôi thăm nuôi từ địa ngục thì không cúng, cứ lửa ngày thứ bảy trong giật. Thầy thông lai chết ngày nào làm thất đúng ngày đó, không có ú a ú ớ gì hết. Ai thương con cháu thì lên làm, thương cha mẹ cả đời không dám bỏ một ngày làm nail, không dám bỏ một ngày làm tóc, không dám bỏ một ngày làm nhà hàng, thì chỉ là thương ngoài đầu môi chót lưỡi thôi, chịu như vậy thì mới làm. Cha mẹ chết đúng ngày nào làm chết làm dỗ ngày đó, trúng thứ hai làm thứ hai, trúng thứ ba làm thứ ba. Thầy ưu tiên cho quý vị làm vào buổi chiều, quý vị hiểu thầy nói không? Đấy, đó là du di lắm rồi. Tôi đúng theo luật Phật, không có giống du di gì hết. Mà nếu con cháu không đến tôi dẹp qua luôn, tôi sẽ tự thân tôi làm, ban hồi niệm tôi làm, và coi như là bất hiếu. Và cái điều kiện mà gửi thân nhân vô đây mà con cháu mà cha mẹ nằm trong đó, khi thì khi cha mẹ bệnh mà muốn được vô đây thăm cha mẹ là tôi bắt phải ăn chay trường. Ăn chay trường trong thời gian cha mẹ bệnh, vì cha mẹ quý vị mang nặng đẻ đau, bây giờ người ta không tu được, không niệm Phật được, không ăn chay được. Hàng tối tới thời kinh mà tôi thấy mấy tên đó không có vô rồi, tôi lấy danh sách rồi là tôi đuổi ra, mai mốt chết tôi không cho vô nhìn mặt đâu. Vì muốn hiếu cha mẹ là ăn cả đời rồi, ăn tới hồi răng giả rụng rồi, bây giờ cha mẹ chết không ăn được mấy ngày ăn chay sao? Thì như vậy đó là phải ăn chay cho tôi, ăn chay cho tới ngày 49 ngày luôn thì mới nói là thương cha mẹ. Quý vị làm được không? Làm như vậy xong rồi, đó là quy tắc hộ niệm, lo cho người ta 49 ngày. Tới ngày cùng tuần thất tôi kêu ban trai soạn bữa nay nấu cho người ta. Cái ban mà trai soạn có nhiệm vụ nhận chỉ thị từ cái ban nghi lễ. Ban nghi lễ bữa nay nói bữa nay tuần thất thứ nhất của mẹ con, thì ban nghi lễ hỏi bao nhiêu người tham dự cái lễ mà cúng thất này, cho biết 50 người. 50 người cộng với Phật tử của ban hộ niệm chùa Tầm Nguyên 4 tại đây là ban tài soạn phải tự động lấy quỹ ra, không được lấy tiền người ta. Bây giờ đây là lúc làm phước nè, lấy tiền ra mỗi người đóng 50 đồng, lấy cái quỹ ra và nấu cho người ta ăn. Nấu cho người ta ăn là vì người ta đến ta cầu siêu cái hương linh đó. Người ta sống, người ta đóng góp công sức để có cái chùa này, giờ người ta chết không thể nào tính tiền khi mà trình cái đám thất được. Lo cho người ta, rồi sau này đó khi đám khác con cháu người ta lo lại cho chuyện đám cưới. Quý vị làm sao sau một cái đám tang sẽ có nhiều đứa con đứa cháu của cái hương linh đó đến quy y Tam Bảo, chứ đừng có làm mỗi một cái đám tang xong là người ta đi theo các ngoại đạo vì người ta thối tâm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy là theo cái ban nghi lễ là có cái sổ và theo dõi, cứ theo đó 7 lần 7 49 ngày vẫn làm đầy đủ. Là sau 49 ngày là thầy thông lai lúc đó mới nhận lời đi giảng pháp chỗ khác, vì đó là trách nhiệm của thầy. 49 ngày thân trung ấm đã hoàn tất, và từ đó sau khi đó cúng giáp năm, cúng trăm ngày là cái chuyện của đại đức đây niệt lo, hiểu không? Thành ra một người mà khi mà thầy về nhận đây thầy cực lắm, một người nằm xuống là thầy phải cực, từ khi họ hấp hối cho tới khi họ 8 tiếng là phải tụng tiếng kinh không bao giờ dứt, đứng khai thị cho họ không dứt, ngăn chặn con cháu họ vào khóc la. Vì có cái tờ di chúc đó tôi mới đuổi tụi nó ra được, không có tờ di chúc là tôi thua đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi bây giờ quy tắc của chùa này là người nữ mà đến đây hỏi pháp, đến một người tôi không có cho vô, ghi giấy đàng hoàng, ông ngôn đánh một cái liền. đến muốn hỏi pháp là đến hai người. Vì làm như vậy không phải là tôi khó, mà để cho người ngoại đạo họ không nói, và những chùa khác họ không có bèm diễm là chùa này không có biết giới luật của Phật. Quý vị đồng ý cách làm việc có thể không? Đến gì mà đến một người tu được ra, rồi thỉnh tăng đi hộ niệm ở cái nhà hoàng. Đến rước thầy đi một người nữ, thầy không có đi đâu. Phải đi hai người nữ, hoặc là ba người trở lên. Còn nếu mà đến một hai người, một người thỉnh, thầy không đi gắn chịu. Đó là quy tắc gắn rõ ràng. Rồi, trong cái ban trai soạn, nó có cái quy luật của ban trai soạn, là không có dành đặc quyền, đặc lợi cho cái ban trai soạn đó. Không có dành. Lý do tại sao? Tôi có một cái bản là ban trai soạn thường trực và ban trai soạn coi như là tình nguyện. Thì giả hình như bây giờ tôi có một cái phát tu vào tuần tới hai ngày, thì tôi cho trước đó hai tuần lễ để ai muốn cúng dường cái gì, và sau thời gian ghi danh đó, bữa nay cái phát tu lên tới 1,000 người đó, thì tôi nói rồi, ai muốn cúng dường thì trong tất cả quý vị, trong mấy trăm Phật tử ghi danh nè, con muốn cúng dường 1,000 cúng chả giò, ghi lên tên gì, pháp danh gì, con muốn cúng dường một nồi bún bò, con muốn cúng dường một nồi cơm chiên, con muốn cúng dường một nồi siêu nước, mà phải cho số lượng là sôi nước bao nhiêu người, chứ không phải là nói con cúng dường nồi siêu nước đem lên có 3 viên, tôi viên, nhãn viên, sẽ còn viên, là không được. Thì như vậy, sau khi tổng kết cái số lượng mà người ta phát tâm rồi, con muốn cúng dường chén đũa mà tu gô hộp giấy để Phật tử ăn, con muốn cúng dường nước lạnh, con muốn cúng dường sữa đậu nành, ghi đâu đó rồi tổng kết thiếu lại bao nhiêu, thì lúc đó ban trai soạn của chùa mới bắt đầu bổ khuyết vào những cái đó. Quý vị có đồng ý cách làm việc có thầy không? Để người ta khỏi có nói là cái ban này dành, mà cho rồi đó, mà tới giờ chót cho hạn bao nhiêu không có, thì lúc đó là quý vị đã hết cái thời gian. Lúc đó ban trai soạn làm việc, thì khi ban trai soạn làm việc, quý vị chỉ được quyền là phụ giúp và bưng lên và dọn dẹp thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Để đừng có nói dành cho bà đó bà kia, đó là thầy không muốn. Thầy thông lai rõ ràng, trong ngay cái chánh điện này thầy sẽ làm một hộp thư ý kiến nặc danh. Khi bất bình một cái gì đó thì viết cái tên, không cần viết tên quý vị, con gửi thầy chỉ có chìa khóa của thầy giữ và thầy nên nhận giữ. Mỗi một tuần tôi đi xuống đây tôi mở ra tôi coi, à cái bà đó làm việc không đúng, tôi không nói tên đâu, con muốn sửa là như vậy, hai đường lối làm việc của ban trai soạn không đúng, ban trật tự không đúng, ban nghi lễ không đúng, thì nói thẳng ra thầy đem ra mổ xẻ, một ghẻ nào lỡ thầy mổ cái cội liền, chứ đừng có rù rì bà này rù rì bà kia. Thầy có giỏi cách mấy là cái chùa mà cái ban ở dưới rù rì là cũng phá nát cái chùa, quý vị có đồng ý với thầy không? Kế đó thầy sẽ xếp xuống kinh Pháp Hoa 500 cuốn, kinh Nhật Tụng 400 cuốn, kinh Vô Lượng Thọ 500 cuốn, tất cả những cái kinh gì mà cần đây thầy sẽ xếp hết một lượt với ba vị tượng Phật xếp xuống đây. Và như vậy Minh Quang, Diệu Hương đã hứa xếp cái đó cho thầy. Thì bây giờ chú Kiệt phát tâm mà ủng hộ chúng ta cái chỗ này, thành lập cái chùa đây. Chú nói xe của chú chở lên cũng được, tôi nói không, bây giờ ship trên đó ta tiền cũng được, hay là chú muốn phát tâm thì CEO sạc up deliver là như vậy, cứ đem về đây là chú ký là chú trả, đúng không? Thì ship kinh ship kệ, thì đây còn những cái cần đây, là chúng ta cần những cái kệ để đựng kinh, tất cả băng dĩa của Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiện Quá, các vị thượng tọa nào mà giảng đúng chánh pháp chúng ta nhận hết, trừ có bà Thanh Hải và Thiền Ông Tám thầy không cho để vô đây. Quý vị có đồng ý không? Trương Quang nữa đồng ý không? Các vị nào tôi cũng nhận hết, Hòa Thượng Tịnh Từ, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng nào băng của Hoàng Pháp tôi cũng nhận luôn, nhưng mà có những vị nào mà tà sư giảng sai chánh pháp tôi không nhận. Là chúng ta có cái tâm học nhiều, đừng có nghĩ là học có thầy thông lai rồi chỉ nghe pháp thầy thông lai, nghe hết. Mình đẻ con mà ai dạy cho nó thành tài, tôi phải trầu rượu tôi, thầy Linh Nhẫn lợi lại cảm ơn, không có cái gì mà đi ngu dạy mà đi ganh tị cái chuyện đó, đúng không? Đúng. Như vậy kinh điển là phi, nét tép là áo tràng. Áo tràng đó tôi yêu cầu cái người nào biết thiêu mà thiêu mái, thiêu dùm chữ chùa ban hộ niệm chùa Tầm Nguyên 4 ở Fremont. Và chúng ta sẽ order, tôi về tôi nhờ một số Phật tử tôi trên đó mà đi Việt Nam order ngay cho tôi 100 cái áo tràng, 200 cái áo tràng kiểu Hoàng Pháp. Và chúng ta có một cái tủ áo trong đó, làm một cái tủ áo đàng hoàng, ai chưa có cứ việc thỉnh, không lấy đồng nào hết, được không? rồi tự động người ta lấy cái áo người ta muốn cúng, ta kiếm cái ban, trong này tôi sẽ thành lập ra hai chủ tịch, tức là một resident và một vice resident, hai thủ quỹ là một treasury và second treasury, một thư ký để làm cái gì? Khi có phá tu, người thủ quỹ ngồi tại cái bàn thủ quỹ, ai muốn cúng tự động lấy cúng, tùy hỷ để cho, ai muốn cúng thì kiếm thủ quỹ lấy receipt rõ ràng, và cái tiền đó công khai, có receipt có ba còi, một tờ đưa cho người donation, một cái tờ đưa cho thư ký và một tờ thủ quỹ giữ, để sao? Để sau khi phá tu, khui cái thùng phước xương, khui cái thùng mà donation tại chỗ trước mặt đại chúng, hai thủ quỹ và thư ký và mời ba người Phật tử coi như không dính trong bàn nó lên cộng sổ điếm trách trước mặt đại chúng. Bữa nay chúng ta thu được 5,000 thì bây giờ chúng ta phải tính lại xài điện bao nhiêu, trả lại cho ông Kiệt này hả?
Không lấy điện, không lấy.
Không lấy, cảm ơn. Cách làm việc là phải phân minh rõ ràng. Muốn phân minh rõ ràng thì Phật tử cúng. Nếu mà làm việc phân minh, Phật tử cúng 100 cũng không tiếc, mà làm việc không phân minh, cúng 1 đồng cũng thấy tiếc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đúng. Như vậy, sau khi khui ra, không phải là thủ quỹ này không, mà có 4-5 vị nữa kiểm. Đánh một cái tờ liền, thư ký đánh cốc computer, rin ra dán một cái công khai ngay, cái bản thông cáo của chùa sẽ có một cái bản thông cáo đại ngay. Là bữa nay thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu mua tiền nước, chi bao nhiêu tiền hộp, chi bao nhiêu nghĩa là tiền đồ ăn, chi bao nhiêu tiền gạo, còn lại dư để lại đó, và ba lăng bao nhiêu sẽ để dành cho phá tu tới, chịu không? Phá tu tới. Phá tu tới có nghĩa là phá tu tới, và đồng thời những chủ nhật mà sinh hoạt, chúng ta lấy tiền đó ra, chúng ta đưa băng tay soạn nấu, chúng ta lấy tiền đó mua bông mua hoa. Nếu ông Phương Nam này ổng sạc thì tả, ổng không sạc thì cảm ơn ổng. Cái đó rõ ràng. Tôi ghét nhất là đệ tử tôi nhờ người ta đi mua rồi cứ làm lờ luôn, không hỏi. Cái đó thà là họ cúng thì họ cúng, đừng có cái mà nhờ mua dùng cái này kia về không tính receipt hả. Thành ra tôi nói cái đó tôi ghét nhất. Thà là đưa tiền ra mua, về đưa receipt. Bữa nay con nhờ mua cho con bao nhiêu loại trái cây, về đưa receipt ra, là thủ quỹ với cái sách trả lời liền, tiền tao cháu múc, chừng nào nó con cúng dường. Chứ nhiều người họ đã đi, họ bực mình lắm, họ không có tiền mà cứ nhờ người ta đi rồi không trả tiền, cái đó mang tiếng thầy lắm, không đáng. Quý vị có hiểu thầy nói không? Từ đó quý vị phải theo chỉ trong thầy là hả, nhờ cái gì là phải thanh toán cái đó. Đó là đường lối của thầy Thông Lai rõ ràng như ban ngày. Như vậy chúng ta làm việc đâu ra đó, và không phải không nhận tiền. Có cái ban thủ quỹ, có ban thư ký mỗi tháng, và trong ban đó chúng ta đi mở một cái account tạm thời thôi, thường thôi, tại vì account thường chúng ta chẳng có thể là fundraising gì hết, mở account để bỏ cái tiền nó vô. Hai, kêu yêu cầu cái nhà băng mở một cái account mà chữ ký phải là hai người thủ quỹ ký mới issue cái check, một người ký không issue dù là 1 đồng cũng vậy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Để tạo niềm tin của đại chúng, tới tháng rin ra statement bao nhiêu chi, bao nhiêu thu. Nếu bữa nay đại chúng vô tu thấy mình chi nhiều mà thu ít, tự động họ bỏ vô để họ bù lại cái ba lăng. Mà họ thấy thu nhiều, chi ít thì không cần đóng nữa, thầy không kêu gọi cái đó. Tự động, thầy có 2 con mắt, Phật tử có 100 con mắt, nhìn vô đó mà biết. Không có cái chuyện mà đánh star, người nào cúng nhiều cho star nhiều. Tại sao? Cái người nhà giàu, họ có 100 triệu đô la, họ viết cái check 1,000, thua một cái bà ăn tiền bệnh, ăn tiền già, họ có 700, họ cúng 100, họ cúng 1/5 gia tài họ rồi, cái bà đó cúng 100, phước nhiều hơn đó. Mà đánh cái star, cái ông kia là không đúng. Thành ra bố thí là bố thí bình đẳng như vậy để người ta khỏi tuổi thần. Thành ra quý vị không có cái chuyện mà thấy thầy Thông Lai đánh 1 ngôi sao hay 1 ngôi sao, đừng có trách vì thầy nói trước. Thầy hiểu không? Như vậy xong rồi. Bây giờ chúng ta áo tràng cho người sống cũng phi. Thì sau này khi dụ như thỉnh hết rồi, khi thiếu người nào về Việt Nam thì nó thỉnh tiếp, lấy cái quỹ đó thỉnh tiếp nữa. Nhưng mà người sống lo phải lo người chết nữa. Áo Đà La Ni, tôi sẽ thỉnh phản chừng người chết, chắc từ từ chết hả, đâu chết nhiều hả. Tôi sẽ thỉnh khoảng 20 cái, không khi nào mà chết hơn 20 cái được đâu. Rồi tôi để trong phòng, vị nào mà dành thì vô ghi tên vô.
Cali này động đất thầy
hả, đừng có nói thầy ở sau áo Đà La Ni, người kia có con không có, người nào nói đi, ai muốn đăng ký Đà La Ni ghi lên, là tôi thỉnh sẵn tôi để trong cái phòng đó, mỗi ngày tôi có một cái áo Đà La Ni tôi để ngay chánh điện đó, ngay chỗ tôi lại đó. Và mỗi tháng nếu tôi về đây tôi tụng kinh thì tôi phải tụng chú Đại Bi Lăng Nghiêm, do đó tôi đại nước vô. Và ông Linh Nhẫn cũng vậy, mỗi một ngày một thời kinh cũng vậy, mà cô sư cô Quyền Dung đây cũng có nhiệm vụ là sải tịnh, và cứ mỗi ngày cái áo đó tụng hoài tụng hoài, dù nó nằm được mâm có người vô đó, cái áo đó sẽ dành để mà mặc cho cái người đó. Và lần lượt hay mà mất một cái chúng ta mua cái khác, đừng có mua nhiều, mua nhiều Phật tử nhiều khi cũng dị đoan, phải không? Chứ mùng một vô mà dành áo cho áo tràng tặng, mà thầy tặng áo lại nó đi chắc là chữ cha đó, phải không? Như vậy là người sống cũng có, người chết cũng có, xong rồi. Như vậy là cái đường lối của chúng ta rõ ràng. Ở đây thầy Linh Nhẫn, đại đức Linh Nhẫn, ổng có cái phước báo, ổng sẽ có duyên với một số đệ tử nào đó, thì ngày Tết, ngày lễ hoặc ngày cúng cơm mà tôi không có mặt đây, ổng làm từng ổng cúng cơm, ổng lo hết tận tình, Phật tử có quyền cúng dường ổng, ổng có quyền nhận số tiền đó. Thầy Thông Lai không có question gì gì, phước ai nấy hưởng, duyên ai nấy gặp, phải không? Đừng chờ uổng công, phải không? Sư cô Quyền Dung cũng vậy, duyên ai nấy gặp, đừng chờ ổng không ganh tị. Thầy Thiện Linh Nhẫn, ổng có quyền nhận số tiền đó để ổng làm cái chuyện pháp thí, ổng in kinh, ổng dễ việc chuyện của ổng. Và sư cô Quyền Dung, cổ có quyền nhận số tiền đó, và cổ có quyền toàn quyền sử dụng, không ai nói gì hết. À, cái đó chuyện của ổng, không có ganh tị. Đó là dứt khoát của tôi, mạnh người có cái phước của người đó. Thầy Linh Nhẫn có quyền tiếp xúc Phật tử, thầy Thông Lai không có ganh tị, nhưng mà nhớ tiếp hai người chứ không tiếp một người. Còn sư cô Quyền Dung tiếp hai ông chứ không tiếp một ông. Đó là nói lần trước để không mất lần sau. Đường lối của thầy Thông Lai rõ ràng. Còn riêng cái tiền nào cúng dường cho thầy Thông Lai, thầy Thông Lai sẽ nhận và cúng lại hết cho cái quỹ tại đây để sinh hoạt. Thầy Thông Lai không có đem chi mấy đó cá cực, gửi tiền hết vô trong mấy cái túi quý vị khi nào cần xài. Bởi vì tôi không nhận, bây giờ tôi có nè. Vì tôi không nhận, bây giờ tôi muốn cái có, mà tôi nhận, bây giờ tôi muốn lập cái chùa đây, tôi chạy 3 năm chưa có ra nữa. Bây giờ có đồng ý với thầy không?
Và tất cả đại chúng có mặt ở đây, à, con mà nhận của cúng dường, thịnh tài cúng dường thì con cũng bỏ vô chùa, chứ nhất định là con không cầm một đồng nào cho riêng bản thân con.
Qua 8 tháng riêng thầy Linh Nhẫn, ổng là cái người sẽ phụ trách dưới chú Mẫn. Chú Mẫn sẽ đem những cái máy lên đây, chú Mẫn và thầy Linh Nhẫn sẽ có phụ trách đặc biệt quay phim DVD, CVD và để cung cấp cho Phật tử phi đây. Mà khi thầy Linh Nhẫn, thầy tôi hỏi, tôi nhìn cái quỹ tôi nói nè, còn dĩa thì DVD không? Hết. Là tự động lấy cái quỹ ra mua cho thầy Linh Nhẫn, đừng để thầy Linh Nhẫn, tức là blank check, tức là cái blank disc là lúc nào cũng có cho thầy Linh Nhẫn. Và label máy in làng Mẫn nó thiếu cái gì chúng ta, đừng cứ để cho ông này ông làm ông hứng phước một mình, đừng để cho chú Mẫn hưởng một mình mà phải share cho đại chúng, ông có chịu không? Như vậy đó là chúng ta làm theo cái tinh thần lục hòa. Sống làm sao là thương yêu đùm bọc. Tất cả những cái gì mà không thích thì viết vô thư ý kiến. Đừng có ngồi rù rì nói với nhau. Đó là cái thầy muốn, đừng có phá nát cái chùa. Chúng ta cái ngày ra đi nó đã hết rồi. Những cái chùa có những cái mối bất đồng từ chùa này chùa kia đã vô tới tầm nguyên. Tầm là tìm về, nguyên là cái nguồn gốc. Mà nguồn gốc chúng ta là ở cõi cực lạc chứ chẳng phải đây đâu. Hả? Chịu không? À, chịu thì ráng nghe lời của thầy Thông Lai. Thì như vậy tăng ni ở đây dứt khoát không đứng trong cái board director, không đứng trong thủ quỹ, không đứng trong cái title, không tranh giành cái đó. Chúng ta chỉ tranh giành làm sao mà chỗ này mỗi người vào nằm trong phòng dịch trợ niệm giảng sanh đều được giảng sanh. Đó là chúng ta tranh giành, không tranh giành chùa cao cửa rộng. Bây giờ đất cái này nè, cái lên kép này, chú này chú nói ông Phương Nam, ông muốn làm gì ông làm, Phật tử nào muốn làm cái gì tự động làm. Thấy tôi có muốn làm cái hòn nón bộ, tôi muốn cúng cái gì tự động làm, thầy không có cản, tự chỉ cái gì làm. Và từ từ, và quý vị mỗi một ngày lập ra cái ban mà hương đăng lên đây, chịu khó chạy lên coi nhang đèn nó thiếu cái gì, và hoa tàn cái gì thiếu cái gì chúng ta tự động làm. Sau một phát tu trái cây cúng Phật là thầy chia hết, không có để nó vú chuối trên Phật nữa, không có để vú trái cây trên đó, chỉ điều hết, không có để cho nó thúi rồi mới chia Phật tử, chia lọc ngay sau phát tu hoàn mãn là đem ra chia liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Chia ngay tại chỗ, chia đều. Và chúng ta sắp chẳng hạn như được mấy trăm trái canh quýt để đó, chia là bóc thứ tự, chứ không có là phe ta thì trái lớn, mà phe địch thì trái nhỏ. Đồ ăn mà ăn còn dư sau khi mà phá tu rồi đó, ví dụ nó ghi danh tu 900 người chúng ta phải làm extra 100, đừng có bao giờ mà chúng ta làm thiếu. Chịu không? Rồi làm dư rồi, còn dư lại chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ cho hộp to go. Mà cái hộp to go đó là chúng ta sắp thứ tự để tự nhiên, không có lộn xộn gì hết, không có làm dấu gì hết. Và ra về cứ ai bốc trúng bịch nào lấy bịch đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Là rất là công bằng. Như vậy làm việc phân minh từ trụ trì tới ban trai soạn, từ cái ban hương đăng tới cho cái ban mà coi như là nghi lễ, thì ai họ cũng có cái vui vẻ và họ thấy đến đây là cái nơi để tu. Và đừng có để gì đây là chúng ta đều là phàm. Nếu mà không khéo quá giải những cái đó thì đời đây không có tạo phước mà tạo tội. Thành ra thầy muốn đến đây là tạo phước chứ không có tạo tội. Chúng tôi đã hy sinh, tất cả quý vị, làm người vô sự sướng lắm. Mà tôi lãnh một chỗ nào là tôi phải trách nhiệm. Như hiểu thầy nói không, chả sướng gì đâu. Tại vì quý vị thấy rõ ràng thầy chỉ muốn quý vị giảng sanh, thầy không đặt vấn đề tiền bạc. Mà tăng ni đến đây cũng vậy, không đặt vấn đề tiền bạc. Từ từ tới tháng hè thầy sẽ điều Minh Châu dự lượng xuống đây luôn. Ở đây để tu để sao, để cho lớp nhỏ nó thấy là chú tiểu Minh Châu 8 tuổi mà đánh mỏ, cô dự lượng 11 tuổi đánh chuông, để cho nó bắt đầu nó thấy, nghĩa là nó học theo. Thì như đây tôi muốn là như vậy là cái khung của chúng ta đã thành lập. Thì bây giờ ba tượng Phật từ Minh Quang, Diệu Hương sẽ, khi thầy trở lại Seattle ngày mai, thầy có một cái lễ trai đàn chuyển tế ở trên nhà hoàng, ở trên thành tần. Xong xuôi rồi thầy sẽ, đúng ngày thứ hai thầy sẽ shipping liền và xuống đây. Thì hy vọng trong thời gian thứ ba tới thì đây, cái người mà công tác to hồi sáng, thầy và chú Kiệt đã đi, thì họ sẽ làm ở đây một cái bục cũng bằng gạch men, ba hai tầng để ta ba tượng Phật vào đây. Và khi ba tượng Phật có rồi, chúng ta sẽ thiếu rất nhiều. Thiếu chuông, thiếu mỏ, thiếu kệ để chuông, cái tủ để mỏ, thiếu một cái tủ gỗ để cho giảng sư ngồi là chủ lễ để niệm Phật. Chúng ta sẽ thiếu khoảng 150 cái bộ đòn. Chúng ta sẽ thiếu khoảng 150 cái ghế, đúng không Kiệt? Rồi chúng ta sẽ thiếu kệ để mà để kinh tụng. Chúng ta sẽ thiếu bộ đòn tọa cụ. Chúng ta sẽ thiếu những cái mà rất nhiều ở đây cần. Thì cái đó thầy không dành đặc quyền đặc lợi. Chúng ta thiếu đại hồng chung, chúng ta thiếu trống bát nhã. Mới hiểu thầy nói chúng ta chỉ order cái đại hồng chung 250 bao là vừa, không lớn lắm. Thì nãy cái giá đại hồng chung 250 bao là Kim Nhung cái đó bao nhiêu con?
Dạ, $7,500.
Rồi, rồi chưa có giá phải không? Chưa có giá chuông phải không? Hay là có luôn? Cái giá để mà giá chuông, cái chài là tô tô là bao nhiêu? Rồi cái đại hồng chung 9,500, coi hỏi cái trống chắc rẻ luôn. Chúng ta thỉnh một cái đại hồng chung và cái trống, và như vậy dàn âm thanh để mà microphone thuyết pháp thì lúc đó đạo hữu này hứa phát tâm cúng dường phải không? Và con set up làm sao mà khi giảng pháp bất cứ phòng nào, phòng ăn, phòng nào đều có speaker hết. Như vậy khi người làm bán trái sọ họ vẫn nghe được, người làm trong phòng gì chỗ nào họ cũng nghe được, để họ không miss cái chương trình tu. Như vậy chúng ta làm việc rõ ràng. Và bây giờ theo cái đường lối làm việc của thầy Thông Lai như vậy thì thầy sẽ bầu cho đại đức Linh Nhẫn này là sau khi đại đức về Việt Nam, đại đức sẽ là cái người phó để được trụ ở đây mà hướng dẫn nghi lễ cùng với sư cô Quyền Dung ở đây để hướng dẫn Phật tử các thời phá hàng tuần theo chương trình tịnh độ của thầy soạn ra và đã phót lên mạng và dán luôn theo cái thời phá. Và những cái thời phá sám hối hồng danh, những cái thời phá mà lễ vía này kia, còn thầy là đúng một tháng thầy mới trở đây một lần để mà phá tù giảng pháp. Thì quý vị nào đồng ý những cái gì mà thầy đã đưa ra nãy giờ thì deal or no deal? Rồi deal rồi thì từ đây không có việc mà nói là tôi bị thầy Thông Lai dụ dỗ, tôi bị ông Kiệt này dụ dỗ. Chả có ai dụ cái gì đâu, không có mua chuộc gì hết. Vì chúng ta làm rõ ràng, có băng, có dĩa, có lên internet, làm bất vụ lợi hả, lãnh cái này là khổ thôi chứ không có. Nhưng mà vì Bồ Tát, chúng ta phải theo cái nguyên tắc của ngài Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người thức gia hay tại gia, là trên phải kính, dưới phải hòa, phải làm những cái điều mà người khác không làm được, nhẫn nhục những cái điều khác người khác không nhẫn nhục được. Phải xem mấy người ta là Bồ Tát, người ta khen mình là Bồ Tát thuận hạnh, người ta chỉ trích mình là Bồ Tát nghịch hạnh, mà ta chỉ là phàm phu đi đứng nằm ngồi niệm Phật hiệu nho nhỏ, chỉ để ý tới những cái gì mà thanh tịnh, cao sang, trí huệ, đừng để ý những cái gì xấu xa bại hoại. Nếu vị nào mà làm được như lời Ấn Quang Đại Sư tổ 13 của Tịnh Độ Tông, Thì nếu quý vị đọa địa ngục, thầy Thông Lai sẽ đọa thế cho quý vị. Làm đúng như vậy chắc chắn đọa địa, không đọa địa ngục, mai trở về cực lạc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Next step là sẽ xếp hai cái giường trong cái phòng đầu, cái phòng trong mà con dành cho trụ trì ngủ đó, cái phòng đó đó. Thì hai cái giường thường thôi, tôi với ông không có nằm giường cao kiểu rộng, vừa thôi đó. Đừng có giường simul, giường nhỏ nhỏ là kêu Mẫn nó đóng cái hộp cũng được, lót cái niệm lên được rồi. Chứ đừng có bày đặt ra tập hư thầy, đừng có tập hư thầy và thầy Linh Nhẫn. Hả? Con đừng có đưa giường sang quá là không có được, nghe không? Rồi con thích khe cái giường là con có Diệu Thân thích khe cái giường. Và cái phòng ngoài này thầy đề nghị, thầy đề nghị cái phòng ngoài này để dành cho những người bệnh hoạn vào đây mà thầy sẽ trợ niệm. Cái phòng đó không đặt cái gì hết, cái phòng đó trống trơn, cái phòng đó là trống trơn, chỉ để là tượng A Di Đà và Tam Thánh thôi. Vào trong đó thì chúng ta chỉ là niệm Phật thôi. Đó là đoạn cuối cuộc đời cái phòng đó. Thì sau khi thầy lên đây, mỗi tuần thầy sẽ có một cái practice. Khi nào thầy xuống là thầy sẽ mời vị nào mà muốn chết thử thì vô đây chết trước. Tôi nói thiệt mà, phải thực tập chứ. Bây giờ tôi sẽ lựa, bây giờ người nào muốn chết trước thì vô đó nằm đó, và tôi sẽ lập ban hộ niệm vô đó. Thì tôi cũng giống như quý vị đang chuẩn bị, tôi nói bây giờ nè, di chúc làm sao, đọc di chúc, và chúng ta sẽ có máy thâu băng hết để con cháu nó khỏi có ấy. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Bây giờ đạo hữu thích niệm 6 tiếng hơn 4 tiếng. Rồi đạo hữu thích niệm cái kiểu nào, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật. Rồi xong xuôi bắt đầu chúng ta bắt niệm, niệm nhẹ hay niệm nhanh. Và chúng ta thực tập như vậy, làm như vậy. Và chúng ta mỗi một người lần lượt đều được vô phòng trợ niệm giảng sanh. Cũng như thực tập trước chứ. Chúng ta muốn nhảy dù mà không nhảy dù suốt nhảy xuống gãy giò đó. Đừng có sợ. Còn vị nào sợ thì phẻ cho thầy Thông Lai lắm. Tại vì càng nhiều mình càng khổ, phải không? Như vậy đó là thầy nói làm việc nó phải có một cái đường lối hoạch định rõ ràng. Không có gì mà sợ chết. Tại vì con đường đó ai cũng đi qua. Mà chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta rất là, chúng ta rất là coi như là khiếm khuyết trong vấn đề trợ niệm giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Rất là rồi từ từ quý vị đi sẽ đi coi các thầy Thiện Lai phát tang, thầy Thông Lai trợ niệm, thầy Thông Lai đưa ra nhà hoàng sẽ làm những cái gì, và quý vị thấy đó, lúc đó không chừng là mà đua nhau mà tranh chết nữa. Hồi chưa gặp thầy Thông Lai thì đua nhau mà tranh khổ, thấy không? Tranh nhà, tranh xe, tranh tiệm, tranh vợ, tranh con, khổ coi như là thổ hết rồi. Nhưng mà sau khi thấy người ta chết sướng quá, đua nhau mà tranh chết. Lúc đó thầy hỏi thầy sao mà bà đó bà chết trước con sướng mà con niệm hoài không thấy chết. Mà sẽ có chuyện đó. Như vậy lúc đó là tôi mừng á. Lúc nào mà đua nhau tranh chết là tôi mừng. Tại vì chúng ta đã coi thường cái chết. Nói cái coi thường cái chết là chúng ta đã đi về cõi lành rồi. À, như vậy là bây giờ quý vị đã deal với cái đường lối làm việc của thầy. Thì bây giờ next step là chú Kiệt, chú muốn là rõ ràng. Ban trai soạn ai chịu trách nhiệm đưa tay lên nói rõ ràng. Ban trai soạn lập ra. Ban trai soạn hồi nãy cô Quảng Hoàng. Đâu rồi? Con chịu trách nhiệm. Con phải cho cái danh sách của con. Từ nay những cái phá tu lớn là con chịu trách nhiệm. Còn những cái dù ăn như thường thực thì cái chuyện cũng nhẹ thôi. Quan trọng là thầy muốn con thách khe. Kể cả bữa ăn lớn, bữa ăn nhỏ gì, phá tu ở đây con đều thách khe, chịu được không? Rồi bây giờ lấy cái danh sách cho cô Quảng Hoàng một tràng pháo tay. Từ nay cơm sống cũng nắm đầu con, cơm khê cũng nắm đầu con, mà cơm thiếu cũng nắm đầu con. Tại vì con là trưởng ban trai soạn, mình không cần nắm ai hết con, mình chỉ nắm cái người này. Mỗi người đứng ra đứng mũi chịu sào. Rồi ban nghi lễ, ai đứng chịu trách nhiệm ban nghi lễ? Ban nghi lễ là gì? Là những người phải biết nghi thức thỉnh sư, những người phải biết nghi thức tác bạch khi mà thỉnh chư tăng tôn đức truyền bát quan trai giới. Người phải biết đứng ra điều hành thỉnh tăng thỉnh sư và tác bạch như thế nào. Sau buổi lễ hoàn mãn, người đó phải biết tổ chức MC đọc lời để mà cảm tạ ban tổ chức, cảm tạ giảng sư. Và cái người đó hầu như là nắm trong cái điều hành, không có khả năng nói nhưng mà phải biết nắm được ban MC là ai, tổ chức đưa đón người như thế nào trong ban nghi lễ. Là bây giờ thầy cắt riêng cái ban nghi lễ riêng đi, ai chịu trách nhiệm ban nghi lễ? Lại ban nghi lễ phải coi là như đó là lễ như thế nào. Khi ăn xong vào trong cái phòng ăn là phải coi đã có cái tờ giấy mà ăn quả đường chưa, là lo vấn đề đó. Coi nhang đèn, coi chưng như thế nào. Hả chưa? Ban nghi lễ ai chịu trách nhiệm? ăn cười. Đi vô. Từ nay tới giờ mà ra tắc bạch mà nói tầm bậy tầm bạ, rồi tới giờ mà coi như cảm tạ tán thán những người làm trong bang mà nói không đúng thiếu sót, rồi giới thiệu thành phần tham dự phá tu mà thiếu sót, rồi đó, rồi viết sớ để mà cầu siêu, cầu an, ban nghi lễ này mà ông người sống mà đưa qua người chết, người chết qua người sống, là ông chịu trách nhiệm. Thầy Thông Lai đọc, thầy Thông Lai không chịu trách nhiệm đâu. Ông cười, nắm đầu ông cười. Kế tiếp là ban Hương Đăng. Cái ban này là chuyên qua cho Phật, dân đèn cho Phật, phước báo vô lượng, nghĩa là sau này sẽ rất là đẹp, đẹp dễ sợ lắm. Thành ra, nhưng mà vì đẹp thành ra đàn ông nó mới cưới về, nó cưới về rồi nó hành nó hạ rồi la làng rồi vô đi niệm Phật. Thì ai muốn làm kiếp sau mà coi như là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúng đồng tiền thì làm trưởng ban Hương Đăng. Đưa lên. Ai? Hai người đi.
Được.
Rồi, ban Hương Đăng. Ban Hương Đăng này nếu mà thầy Thông Lai ra nhìn thấy bình bông không đúng, để bông héo là nắm đầu con. Trái cây mà để héo không chia đúng như nghi thức là thầy nắm đầu con. Nghĩa là con phải làm sao trên bàn lúc nào cũng nhang đèn và hoa quả đầy đủ. Yeah, ban Hương Đăng có rồi phải không? Lo trái cây cúng Phật, lo bông hoa cúng Phật, lo nhang đèn cúng Phật. Nhớ không phải chỉ cúng Phật không, bàn tổ cũng phải có, bàn dông cũng phải có. Quý vị hiểu thầy nói không? Rất là phải đầy đủ hết, không để thiếu được. Khi có một người họ có cái lễ mà làm tuần thì cái ban Hương Đăng này phải sắp xếp đem cái hương linh của người đó xuống, rồi coi họ cúng thế nào, để mà hỏi bông hoa cô đi qua thế nào. À, bữa nay cái ngày mà cúng đó thường thường thân nhân người ta không muốn chùa làm, mà họ nói họ sẽ lo cúng hoa hay là cúng trái cây để hồi hướng công đức, thì cũng con phải hỏi người đó trước đó. Thì từ nay ban Hương Đăng nắm rồi. Kế đó là ban vệ sinh. Cái ban vệ sinh này đừng có tưởng giỡn, công đức lắm mà cũng rất là cực. Người nào mà muốn kiếp sau làm ban vệ sinh mà bàn tay đẹp, trong kinh Phật có nói có một cái bà đó có bàn tay rất là đẹp nhưng mà cái mặt bà rất là xấu, thì bà làm cái gì thì Phật Thích Ca nói cái bà này bà có cái bàn tay là hay lắm, là bất cứ ai bệnh gì mà đã cầm thuốc bà đưa uống là hết, bởi vì có người tay phục dược đó. Mà bà này bà có một cái là bàn tay bà rất là đẹp, nghĩa là nhưng mà cái mặt bà xấu. Thì hỏi Ngài A Nan, hỏi bà Thế Tôn, bà này gieo cái nhân gì? Phật nói thở Phật Ca Diếp còn tại thế, bà này chuyên môn là làm cái giúp chùi cầu cho đại chúng, nhưng mà chùi xong thì bà nhăn, cái mặt bà nhăn, thành ra tay thì đẹp mà mặt thì xấu. Thành ra từ nay cái phiên tắc của thầy, người nào làm trong ban vệ sinh chùi cầu cho đại chúng, cái ban vệ sinh này có nhiệm vụ là lâu lâu khi có phá tu đi rảo vào để coi giấy chùi cầu hết chưa, nước có cái cầu nào nghẹt không, xà bông rửa tay có nghẹt không, và tất cả có được linh ấp kiến đồ có được xịt sạch sẽ không, và chúng ta phải có thuốc cái đồ mà xịt thơm á, chúng ta kiểm soát, có hư thì báo cho ông chủ này ông biết để ông cho lâm binh là sửa. Thì cái ban này đó là ngày thường đó, như phá tu hàng tuần như niệm Phật mà tụng kinh chừng 100 người trở lại thì phải vô đó 2 lần, buổi sáng supply và buổi chiều supply tiếp. Còn khi mà có phá tu là cái người này liên tục phải coi, tại đông người lắm, ví dụ thầy không coi xà bông tắm, xà bông rửa tay, giấy đi cầu, tower, tất cả đầy đầy đủ, có cái lít thưa ghi cái lít đưa ra cho ông này ông sửa. Như vậy ban vệ sinh mà có một yêu cầu là phải vừa làm vừa niệm Phật và vừa cười niệm Phật không được, vừa hát nho nhỏ, mà tốt nhất là phải cười rân ở trong nhà cầu luôn. Tôi bắt đệ tử tôi trên đó vậy đó, thì cái mặt quan hỷ không đẹp, bởi bảo đảm nó không đẹp là tôi chịu trách nhiệm cho, tại vì vừa làm cho đại chúng mà cái mặt quan hỷ là nó đẹp. Như vậy là ban vệ sinh đã có rồi, và một cái ban nữa, ban vệ sinh cho đó là ban vệ sinh nhà cầu, và kim luôn cả khi mà đại chúng ăn. Thì chúng ta được có một cái là chúng ta không phải bị khó khăn như ở Sacramento mà chùa Nhật ông không cho đem đồ ăn vô. Khi đại chúng ngồi như vậy mà tới giờ sắp thọ trai, chúng ta ngồi có khoảng cách, thì trong khi ở trong phòng đó cái ban mà trai soạn vô hộp, hiểu không? Vô hộp mà vô một lượt cho một phá tu 500 người, 1000 người nó cực lắm. Thì chúng ta phải vô hộp và chúng ta ngồi tại chỗ, khi đó chúng ta mới tổ chức như anh thanh niên khoảng 20 người, bưng một lần 20 hộp để ra trước mặt, 20 hộp để ra trước mặt để ra. Và ăn xong thì cái bang mà bưng chai nước ra cũng để trước mặt. Và khi thấy vừa xong, chúng ta giống như chiêu đại dương hàng không, chúng ta có cái bịch rác. Và 10 anh đó trong cái bang vệ sinh đó phải lấy truyền ra và dục vô bột rác và đi thẳng ra ngoài cái thùng rác đó dục liền. Chúng ta có thùng rác xanh đây nè. Chúng ta rất là khỏe, không rửa chén, toàn bộ đều là đồ loại này, ăn recycle dục hết. Và vô bao rác xong túm lại dục cái thùng đó và vệ sinh. Chúng ta không mất thời giờ để rửa chén, chúng ta khỏi mất thời giờ tu hành. Đó là cái băng vệ sinh. Còn băng tật trự, và cái băng tật trự có nghĩa là đứng ở trước cổng hướng dẫn người ta vào Bạc Kinh, hướng dẫn người ta như thế nào, chỉ đường cho người ta đi. Rồi cái băng đó cũng rất là quan trọng. Băng tật trự, ai đưa chịu trách nhiệm băng tật trự ở bãi đậu xe và hướng dẫn Phật tử khi vào chùa? Thầy cần một người tình nguyện. Có chưa? Tại vì dễ lắm, Bạc Kinh đây thì thọng mênh mông à, chỉ cho họ đậu, người vô trước thì chỉ cho họ vô. Rồi ghi chú đó đi. Từ quản. Khi đó chúng ta sẽ có những cái bản tên đeo, ban tật tự, ban trai soạn, ban vệ sinh, ban nghi lễ để người ta biết. Quý hiểu thầy nói không? Tại vì Bạc Kinh đây con rất là rộng rãi, con chỉ hướng dẫn người vô trước thì đậu trước, người vô sau đậu sau. Đã cho họ biết rồi chỗ nào để cho họ đi vô thôi, mời họ vô để họ, cái này nó quá rộng người ta sẽ rất là get lost. Như vậy sau đó chúng ta cần một cái ban là đưa rước các người không có xe nữa. Ban đưa rước là cái ban đó như thế này. Ban đó không phải là một chú đó đâu, mà chú đó khi có ngày lễ lớn thì tôi nói thế này, trong cái phần mà tôi đánh thông cáo trước đó một tháng, tôi nói là sẽ tập hợp các cụ mà đi tu mà không có người đưa đón, sẽ tập hợp tại cái chợ Lê Anh La Gia hoặc là chợ Hải Thành, hay là tại cái Century Mall, tại cái nhà hàng nào đó. Thì trong đây đó sẽ có những người, chẳng hạn như chú Kiệt, chú nói là chú cho mượn 2 chiếc xe van. Ai có xe van trống thì cái đoàn đó là bao nhiêu người ghi danh, thì người cho biết bữa nay chúng tôi sẽ tập trung tại ngay trước Century Mall hoặc là chợ Lê Anh là 50 người. Chúng ta sẽ điều 7 chiếc xe van xuống đón các cụ. Quý hiểu thầy nói không? Đón các cụ lên đây xong xuôi rồi, sau khi phá tu xong thì đưa các cụ về. Next step là khi ở lại đây tu bác quan trai, chúng ta ưu tiên cho những người ở phương xa, thí dụ Sacramento, San Francisco, những cái vùng như là Hayward. Rồi sau khi ghi danh mà ở lại đông rồi đó, thì chúng ta mới dành cho những cái người mà ở San Jose nếu còn chỗ. Ở chỗ này có thể ngủ, quý vị nhìn cái này, quý vị thấy những phòng nó ngủ 200 người thoải mái đó. Thì như vậy, còn những vị nào mà vì mà gia duyên ràng buộc hoặc là không quen ngủ ở đây, thì như Diệu Thân là không thể ngủ chỗ lạ được, thì lái xe về nhà và ngủ. Nhưng mà nhớ không được ăn chiều, và sáng mai phải lên đúng giờ. Khi mà tôi tổ chức tại đây là 5 giờ tụng lăng nghiêm chứ không phải 6 giờ nữa, vì tại local của quý vị. Chịu cái đó không? Là phải đúng lực đàng hoàng. Đó, như vậy là chúng ta về cũng không được ăn phi thời, và về cũng phải trải dưới đất ngủ. Còn như vị nào mà thấy tôi mà thường xuyên quá, thì có cái xe AV, cái việc lái lên đậu, mình tập ngủ AV cho nó quen, rồi mình đi chỗ nào phá tu, lên Sacramento cũng ngủ cái giường quen, lên tới chùa này cũng ngủ cái giường quen, mà đi chỗ nào cũng ngủ, thì vị đó đi đâu cũng ngủ được hết. Đó, đó là chương trình của thầy. Như vậy là nếu mà quý vị đúng như những cái gì thầy nói, mà quý vị approve, quý vị tán thán, quý vị tùy hỷ và đồng ý với cái đường lối làm việc thầy Thông Lai, thì bữa nay tôi tuyên bố chính thức đây là chùa Tầm Nguyên 4 tại Thung Lũng Điện Tử tại thành phố Phi Minh, do đạo hữu Kiệt là cái người đại thí chủ và ủng hộ cho chúng ta có một nơi tu hành mà không phải phiền não bận lo nghĩ, tăng ni cũng không bận rộn gì biêu, mà Phật tử cũng không lo về cái chuyện mà đi chùa có thể là bỏ cái bóp ở nhà cũng mỉm cười vì không có vấn đề lo đó. Mà chúng ta mục đích đến đây là chỉ để tu và giải trừ phiền não, tạo phước đức để lúc giảng sanh được vào nhà phòng hộ niệm để mà thấy Đức Phật A Di Đà và giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đồng ý không? Rồi, cái ban bệ đã đủ rồi con phải không? Còn một cái ban nữa là âm thanh ánh sáng và quay phim. Đại Đức Linh Nhẫn, ông lãnh cái chuyện đó không? Rồi, Đại Đức Linh Nhẫn ghi vào. Ông chịu trách nhiệm, nhưng mà thầy bảo đảm chúng ta phải thuê người professional nữa. máy móc cho đàng hoàng. Vì những cái DVD, cái người không rành nó cứ quay cái mặt giảng sư hoài cũng không được, mà phải quay những cái mặt Phật tử. Vậy là chúng ta phải biết system làm sao mà quay ghép đều thấy tất cả nguyên cái pháp hội hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Làm ra một cái DVD để thầy upload trên mạng thì phải đúng nghĩa. Chúng ta nghèo nhiều chứ 100-200 Phật tử đóng đứa 1 đồng được không? Được thì làm cho nó đàng hoàng, chứ đừng có thầy cũng chịu trách nhiệm thôi. Điều hành. Lúc đó ông Ngộ sẽ gọi tụi professional là nó quay. Được không Ngộ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã có cái vấn đề tu hành. Thì bây giờ có vị nào thắc mắc, thầy dành thời gian này để giải quyết các câu thắc mắc. Rồi. Kim Nhung.
Dạ. Dạ. Dạ thưa con có ban trang soạn là do chị Quản Hoàng là trưởng ban, và ban nghi lễ là anh Cười Nguyễn, ban hương đăng là ban vệ sinh đại là Nguyên Khuê, ban trật tự là Tuệ Quảng. Thưa thầy, con không có ban đưa rước, con chưa có ban đưa rước.
À, ban đưa rước hình như là chú Mẫn.
Chú Mẫn Việt Nam.
Chú Mẫn Việt Nam. À, thì forget là để cho chú Mẫn như nào. Ờ, bây giờ còn cái ban trang trí nữa.
Ban âm thanh là Đại Đức Kinh Nhẫn, và còn ban là chú
Chị. Âm thanh và quay phim đó.
Dạ, âm thanh.
Ờ, rồi thêm ban tiếp tân nữa.
Con theo giúp thầy Linh Nhẫn.
Tiếp tân là trang trí là quản nhật.
Trang trí là quản nhật. Quý vị chỉ ghi vô đó rồi quý vị kêu gọi vào những bạn bè quý vị, tại vì trong pháp tu không phải vậy đâu. Pháp tu nó dài 300 người thì chúng ta kêu gọi những người mà có cái mình biết đó. Dạ. Ồ, bây giờ chúng ta cần một cái suri, tức là thủ quỹ. Bây giờ có 2 thủ quỹ chưa? À, chủ tịch đã có rồi phải không? President. Chủ tịch có rồi, phó chủ tịch. Khoan để chờ bên đây cái tiếp tên. Quý vị có biết không, hồi hôm nay sau khi tôi nói chuyện ở trên đó, ở chỗ nhà của cô gì quên rồi, à, tối cô nào nhà cô gì, pháp danh gì? Diệu Toàn. Tôi về tôi nhận được email, nó đánh email đỏ nó chửi tôi, nó nói tôi đó là đừng có giả bộ tu hành xuống đây dụ dỗ lấy tiền Phật tử, và nó chửi tôi là ma tăng rồi đủ thứ chuyện rồi đó. Tôi đã nhận email chửi rồi đó, tôi biết trước những cái đó. À, tối cái gì con? Ban y tế. Để sao hả? À, gọi 1-2 người y tá. Rồi. Y tá luôn. À, em rất là nurse rồi đó. Đúng vậy. Rồi. Thì cô ghi vô cũng ban y tá thì có một cái bà cô nào đó. Rồi còn thiếu gì nữa không?
Dạ. Thưa thầy, cô xin confirm lại là tối ông xã của
Diệu Thân là ông
có tình nguyện làm vấn đề thư ký để mà lo danh sách của những cái người ghi danh để khóa tu đó. Thầy đã confirm lại để sau này mình làm việc nó. Đó là
on Minh Tâm, Minh Tâm là Bình đó, làm xã của Diệu Thân Minh Tâm, thư ký. Là tất cả những cái này là đưa ông đánh ra nè, danh sách này ông phải đánh mà nhớ làm ơn ghi số phone cho thầy. Đặng có gì đó là mình liên lạc ngay cái người đó thôi, phải coi số phone. Chứ đừng cứ cho tên không, tới hồi không biết đâu liên lạc. Mình chỉ lấy người trưởng và người trưởng đó tự động chọn những người mà cộng tác với mình. Hả? À, ông sắp vô thì chút nữa đưa cái này cho ông đánh. Chút photo ra để đừng làm mất á. Photo nắm trước mấy cái bản này. Có chỗ trống trên này nè, mấy vị vô sau, còn chỗ trống nhiều lắm, mời lên đây. Đây, thư ký là ông Minh Tâm, là ông Bình mới vô đó. Còn trống trên này mời quý vị đi lên. Còn trống được không? Rồi, quý vị có còn có góp ý kiến gì nữa không? Rồi, con cứ đứng lên con góp ý.
Thầy, cái lúc mà thầy có chương trình sinh hoạt, thầy chắc phải có một người nào để mà kêu gọi Phật tử, nhiều khi người ta quên hoặc người ta vô tình không biết.
Ôi, không quên đâu con, ở đây mỏ chu, mỏ nhọn, mỏ dảnh nhiều lắm. Tôi cần ba người, một là người mỏ dảnh, người mỏ chu, người mỏ nhọn, một cái mỏ làng nữa, bốn cái mỏ. Không dám mà nghe nói gì, không dám. Con tình nguyện là mỏ gì? Ồ, lúc đó tại đây thầy sẽ phót lên mạng một cái, lúc đó thầy sẽ phót lên trang web của chùa Tầm Nguyên. Đồng thời lúc đó chúng ta sẽ, cái chương trình tu học chúng ta sẽ cho biết trước một tháng. Và khi đó dán tại đây rồi, cái chương trình tu học sẽ dán tại trong cái bản thông cáo của cái chùa Tầm Nguyên 4 này. Và đồng thời chúng ta sẽ coi như là nhắc nhở, và quý vị yên chí đi, không có quên đâu. Tại vì có lẽ là mấy phá sau chứ phá tới là nóng hổi rồi, không có ai quên đâu. Phải không? Thành ra như vậy là quý vị thấy, có gì thắc mắc nữa không? Có ai có ý kiến gì nữa? Mời chú cười chủ tịch.
Dạ thưa thầy, con xin đề nghị những cái người trong cái ban tổ chức mình đó, quy ấn định một cái ngày họp ngay bây giờ, để trong tuần tới mình có họp để mình bắt đầu kêu gọi thêm những người nằm trong ban tổ chức như mình.
Không có tuần tới gì hết, chủ nhật này ngay, tại vì chủ nhật này còn nhiều chuyện làm trên này lắm đó.
Dạ. Đó. Mai đi anh.
Mai mấy giờ?
Cần thợ mộc, thợ đồ volunteer đóng nhiều lắm, đủ thứ đồ.
Ở trong này tôi
ai còn chắc xanh.
Tôi nãy tôi kêu gọi là anh Hoàng cũng đóng mộc hay lắm.
Em cần gặp mấy người trưởng để em cần giúp gì á, em nói liền.
Dạ rồi, vậy là ngày mai mấy giờ mình có mặt ở đây?
Dạ, anh nhẹ mấy giờ anh
phải. Anh định luôn đi.
9 giờ.
9 giờ sáng. Ok.
Ngày mai là thứ bảy.
Rồi quý vị ở đây ngày mai 9 giờ sáng, cho những người đã ghi danh trong ban tổ chức có thể đến được không?
À, là muốn chủ nhật á, nếu giờ muốn chủ nhật thì đổi chủ nhật đi. Tại ngày mai có nhiều người họ vẫn còn phải đi kiếm tiền. Dạ. Dạ, chủ nhật thì kiếm phước, thứ bảy kiếm tiền.
Chủ nhật được. Mấy giờ? Bây giờ hỏi lại lần nữa, những người đã ghi tên trong ban tổ chức của chúng ta, 9 giờ sáng ngày chủ nhật có thể họp được không?
Được.
Dạ, được rồi nha.
Ở đây.
Đây luôn, tại phòng này luôn. Dạ. Rồi con xin phép hỏi anh Kiệt một cái câu nữa.
Rồi.
Là thí dụ thôi. Trong Phật tử của chúng ta có một hai người muốn tập hạnh xuất gia, lên đây
ở luôn trên này. Anh hiểu ý tôi nói không?
Tôi tập sinh thức gia là tôi bắt cái là ăn chay nằm đất, tôi truyền tám giới là chứ không phải giỡn đâu.
Ăn chay nằm đất
rồi tụng kinh, kinh hai thời tụng kinh.
Chú Cường phải nói là mình
thằng em á, cái này là em nguyên cho thầy tất cả mọi chuyện từ cái khu vực này, bức tường này qua đây,
mấy cái phòng nhà cầu đó
là
đồng nhất hết.
Em chỉ là bộ phận do lo và tiêu đi với những cái điện nước đồ trong này thôi, còn tất cả là thầy quyết định.
Rồi tập hạnh xuất gia của thầy Thông Lai nói rõ ràng lắm, mít lòng trước được lòng sau.